số 2. Thư bàn luận cùng bạn hữu về cương yếu của việc giảo chánh kinh điển. Kinh Phật nghĩa lý vô cùng, tùy theo kiến giải của mỗi người mà tự trước thuật, chứ chỉ là một kinh mà thôi. Phán định là biệt, viên, chung, đốn khác nhau là do tâm duyên quán nên giải thích sai khác. Huống chi, sau này bậc đại hạnh đạo thiền, ai nấy đều thích nghe thuyết trực chỉ, cho là thân thiết, thống khoái, dễ được lợi ích. Do vậy, đa số dùng ý tổ để giải thích ý kinh, ép lời Phật theo lời mình, phế sạch sự tướng, chuyên bàn bổn phận, hoặc dùng lời cơ phong để phân tích, tức những câu thiền ngữ giúp cho đương cơ triệt ngộ thiền cơ, còn gọi là chuyển ngữ hay công án. Hoặc giải thích là biểu thị pháp, chỉ có thể chẳng trái nghịch tâm tông, thì đều xem là đáng hỗ trợ lời Phật nói. Tâm tông tức thiền tông. Dẫu chẳng thể độ khắp ba căn, xứng Phật bổn hoài, cũng có thể lợi ích một loại căn cơ, khiến họ theo đường trở về nhà, lại hiển lộ ý nghĩa sâu thẳm cao xa của kinh. Phật lý viên thông, pháp pháp quy chân, mỗi mỗi hợp đạo. Bởi cái tâm ấy như thái hư không, không ngần mé, chẳng vì con người sống mỗi nơi khác nhau mà chia thành Nam Bắc Đông Tây. Như châu Mani chẳng phải màu xanh vàng đỏ trắng, khi gặp xanh bèn hiện sắc xanh, gặp vàng hiện sắc vàng, nhưng xanh hay vàng không phải là màu sắc vốn có của nó. Màu sắc vốn có của nó chẳng lìa xanh hay vàng. Muốn lìa xanh hay vàng để tìm màu sắc vốn có của châu, nếu không phải là bậc đại sĩ ngũ uẩn đều không, sẽ không thể làm được. Như Hoa Nghiêm Luận của Lý Trưởng Giả, như Pháp Hoa Kích Tiết của Ngài Hám Sơn, như Tam Tông Thông của Ngài Tăng Phụng Nghi. Tăng Phụng Nghi, tự Thuấn Vi, hiệu Kim Giảng, quê ở Hành Dương, Hồ Nam, đầu tiến sĩ đời Vạn Lịch nhà Minh. Ông từng gặp một vị tăng, cùng nhau tranh luận 3 ngày không dứt. Do vậy tin Phật, trì giới ăn chay, nghiên cứu kinh luận. Một hôm, thấy trăng lặn, mặt trời mọc, hoát nhiên đại ngộ. Ông soạn bộ Tam Tông Thông, gồm Thủ Lăng Nghiêm Kinh Tông Thông, Lăng Già Kinh Tông Thông và Kim Cang Kinh Tông Thông. Và Thiền Tông lấy niệm Phật làm câu thoại đầu để kháng, và thuyết coi y báo chánh báo của Tịnh Độ như bổn phận vân vân, chẳng được nhất loạt đánh giá những sách ấy theo cách thức thông thường bên giáo, cho những sách đó là lầm lạc, rồi bèn sửa đổi đôi chút. Bởi lẽ, những thuyết ấy thuộc riêng về một tông, gộp hết thảy pháp để chỉ quy hướng thượng. Nếu sửa đổi thì mạch văn của phần trước, phần sau bản chú giải sẽ bị đứt đoạn, và ý nghĩa giáo lý phần trước, phần sau chẳng còn phù hợp nữa. Vừa bị sửa đổi đôi chút, thì cả hai đàn đều mất, khoét thịt thành vết thương, chỉ tổn hại vô ích, cứ để cho bản lai diện mục của nó được lưu thông hậu thế. Ví như lan mùa xuân, cúc mùa thu, mỗi loại riêng phô sắc, tận trung hành hiếu, cùng chấn hưng cương thường. Sư ở tại Hải Sơn bảo lời chú giải kinh Pháp Hoa của Ngài Hám Sơn có những chỗ chẳng hợp với ý chỉ kinh. Đó là vì Hám Sơn đa phần ước theo bổn phận để bàn lẽ trực chỉ. Hơn nữa, chuyện giảo chánh kinh thật không dễ dàng. Chỉ sợ sư không rảnh rỗi để làm, ủy cho người khác làm. Người làm chuyện này cần phải có kiến thức lỗi lạc, 10 phần tinh tế, lại phải 2-3 lượt tra xét kỹ càng, thêm siêng tra cứu, mới hòng sửa đúng những sai ngoa, khiến cho những lỗi tệ được sạch hết, thiên chân hiển lộ triệt để. Nếu không, thà cứ theo đúng dạng mà vẽ hồ lô, mới khỏi đến nỗi làm mất đi sự chân xác vốn có vậy. Số 3. Thư gửi Dung Minh Đại Sư. Cổ nhân nói, thân người khó được, khó sanh vào chính giữa đất nước. Phật Pháp khó nghe, sanh tử khó giải quyết xong. Chúng ta may được thân người, sanh chính giữa đất nước, được nghe Phật Pháp. Điều bất hạnh là tự thẹn nghiệp chướng sâu nặng, không sức đoạn hoặc, để mau thoát tam giới, liễu sanh thoát tử. Nhưng lại may mắn được nghe Đức Như Lai ta tâm bi triệt để, nói ra pháp môn tịnh độ, đại quyền phương tiện, khéo lạ, khiến cho hàng phàm phu sát đất được đới nghiệp vãng sanh. Thật không còn may mắn nào lớn hơn được nữa. Nếu không phải là từ vô lượng kiếp đến nay đã trồng thiện căn sâu dày, há được nghe pháp chẳng thể nghĩ bàn này ư? Chẳng gấp sanh lòng tin chân thật, phát nguyện cầu sanh ư? Nay thấy tứ chúng xuất gia tại gia hảo tâm, đa phần chuộng cao ưa xa, chẳng chịu nghiêm túc chuyên tu tịnh nghiệp. Toàn là do thiện căn đời trước cạn mỏng, đời này chưa gặp người thông suốt. Tuy ông hơi có niềm tin đối với tịnh độ, nhưng chẳng hiểu rõ lý tịnh độ đến nơi đến chốn. Lại ở nơi vắng vẻ Phật Pháp không lưu truyền đến. Tôi thật ngại ông thường ngày cùng người đời thù tạc, lâu ngày chày tháng cũng bị đồng hóa. Gần mực thì đen, gần lửa thì cháy, thế khó tránh khỏi. Phải luôn luôn nỗ lực, nếu có thể hãy niệm niệm nơi đạo, dù bận hay rảnh, chẳng lìa danh hiệu Di Đà. Thuận cảnh, nghịch cảnh, chẳng quên vãng sanh Tây Phương, thì có thể tùy duyên thường trụ nơi quê cha đất mẹ. Nếu không thể như thế, nên đến tịnh nghiệp đạo tràng nơi khác, và thân cận tịnh nghiệp tri thức, mới chẳng phụ bạc mọi điều may mắn lớn lao vừa nói ở trên, cũng như niềm may mắn không gì lớn lao hơn, là được nghe pháp môn tịnh độ. Đế Pháp Sư, tức Ngài Đế Nhàn, chuyên tu tịnh nghiệp, tôi cho rằng ông ta ắt được lợi ích lớn lao. Bởi lẽ, những tâm nắm giữ đạo tràng đã đều chết sạch không sót, cái tâm niệm Phật lại càng khẩn thiết đến cùng cực. Chỉ e ông ta đã đạt tam muội sâu xa, tôi còn chưa thể nhất tâm, ngày sau mặt mũi nào gặp gỡ ông ta. Vì thế, với việc nhân chẳng nhường, tôi lại toan bế quan. Nói chung, vẫn ở Phổ Đà, không biết sẽ ở chắc chắn nơi đâu. Sợ ông bỏ lỡ pháp môn tịnh độ thì đáng tiếc một phen hộ quan, 3 năm nhọc nhằn, nên khôn ngăn đôi co như thế. Hộ quan là trông chừng, chăm sóc người đang bế quan tu luyện. Mong thấu hiểu sâu xa nỗi lòng thô lậu canh cánh thì may mắn lắm. Số 4. Thư gửi sư Ngộ Khai. Trộm nghe pháp môn tịnh độ là pháp phơi bày thông suốt rốt ráo bản hoài của chư Phật, vượt trội hết thảy thiền giáo luật, thống nhiếp hết thảy thiền giáo luật. Nói đại lược thì một chữ, một câu, một sách có thể bao quát không còn sót. Nói rộng thì dù những lời huyền diệu thuộc Tam Tạng 12 bộ kinh, diệu nghĩa của các tổ sư năm tông cũng không thể diễn tả trọn. Năm tông là năm tông phái nhà thiền, tức Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn, Quy Ngưỡng và Pháp Nhãn. Dẫu cho chúng sanh trọn khắp đại địa cùng thành chánh giác, hiện lưỡi rộng dài, dùng sức thần thông, sức trí huệ, vi trần nói, cõi nước nói, sôi nổi nói, nói không gián đoạn, há có thể nói hết được ư? Ấy là vì tịnh độ vốn chẳng thể nghĩ bàn. Thử xem bộ kinh lớn Hoa Nghiêm, vua toàn tam tạng, cuối cùng quy trọng nguyện vương. Áo điển pháp hoa màu nhiệm đứng đầu các kinh, nghe đến liền được vãng sanh, địa vị bằng bậc đẳng giác. Còn như ngàn kinh vạn luận đâu đâu cũng chỉ quy là có lý do vậy. Văn Thù phát nguyện, Phổ Hiền khuyến tấn, Như Lai thọ ký trong kinh Đại Tập rằng: trong đời mạt pháp, nếu không nhờ pháp này không thể đắc độ. Trong luận Tỳ Bà Sa, ngài Long Thọ dạy giản dị là: đạo dễ hành, mau thoát sanh tử, nên vãng thánh tiền hiền ai nấy đều hướng về, há vô ích sao? Đúng là giáo pháp cả một đời Đức Phật đều đặt để nơi pháp môn niệm Phật. Không chỉ như thế, phàm hết thảy cảnh giới được tiếp xúc bởi sáu căn, như núi, sông, đại địa, sáng, tối, sắc, không, thấy, nghe, hay, biết, sắc, thanh, hương, vân vân, có pháp nào không phải là văn tự xiển dương tịnh độ? Lạnh nóng đắp đổi, già bệnh đưa đẩy, lục hạn binh đao dịch bệnh, bè lũ ma tà kiến, có thứ gì chẳng phải là lời cảnh sách lay tỉnh con người sớm cầu vãng sanh? Nói rộng ra, há có thể hết được hay chăng? Nói một chữ thống thiết trọn hết thì chính là chữ tịnh. Tịnh đến cùng cực, ắt sáng suốt, sao không đạt đến diệu giác? Một chữ này há dễ đảm đương? Nghiên cứu bài tụng về lục tức Phật, ắt sẽ biết. Lục tức Phật là sáu hạnh vị của viên giáo do Thiên Thai Trí Giả Đại Sư lập ra, gồm lý tức Phật là chưa nghe Phật Pháp nhưng tự tánh chính là Phật, danh tự tức Phật là đã nghe Phật Pháp, quán hạnh tức Phật là ngoại phàm tương đương với thập tính của biệt giáo, tương tự tức Phật là nội phàm thuộc địa vị thập tính, phần chứng tức Phật là 41 địa vị pháp thân đại sĩ từ thập trụ trở lên, cứu cánh tức Phật là quả vị Phật. Một câu là tính nguyện hạnh, không có tính sẽ chẳng thể khởi nguyện, không có nguyện sẽ chẳng thể dẫn dắt hạnh, không có diệu hạnh trì danh sẽ không thể thỏa mãn sở nguyện, hồng chứng được tính ấy. Hết thảy kinh luận tịnh độ đều phát minh ý chỉ này. Một kệ là kệ tán Phật, tức bài kệ tán A-di-đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Nêu chánh báo để nhiếp y báo, nêu lên hóa chủ để bao gồm đồ chúng. Tuy chỉ có 8 câu, nhưng đã nêu trọn đại cương của 3 kinh tịnh độ. Một sách là tịnh độ thập yếu, mỗi chữ đều là lời hướng dẫn trong đời mạt pháp, mỗi lời đều là gương báu của Liên Tông. Buồn khóc ứa lệ, mổ tim vẫy máu, xứng tánh phát huy, tùy căn cơ mà chỉ bày. Dẫu có ví là vớt người chết đuối, cứu kẻ đang bị lửa thiêu, cũng không thể sánh ví được nỗi lòng thống thiết của bộ sách ấy. Bỏ cuốn sách này đi, thì chánh tính không thể do đâu mà sanh, tà kiến không do đâu mà diệt. Trong cuốn sách ấy, quan trọng nhất là sách yếu giải. Sách này chính là hướng dẫn tốt lành trên đường hiểm, để người sơ tâm nhập môn đoạn nghi sanh tính, chỉ bài nẻo ắt phải theo để về được bảo sở. Bảo sở là nơi chốn có của báu. Kinh Pháp Hoa dùng chữ bảo sở để ví cho quả chánh giác. Sách Tịnh Độ Hoặc Vấn của ngài Thiên Như, sách Trực Chỉ của ngài Diệu Hiệp, thật là những bậc công thần đột phá kiên nhuệ nhất. Hãy nên biết, pháp môn tịnh độ có đủ 4 pháp giới, tất cả sự tướng đều là pháp giới sự sự vô ngại. Đọc rồi tu, chẳng thể chấp lý phế sự. Nếu chấp thì cả lý lẫn sự cùng mất. Giống như người biết ý căn tối thắng, nhưng phế bỏ năm căn, thì ý căn cũng không có chỗ nào để lập được. Chỉ có dùng sự để rõ lý, dùng lý để dung sự, mới hồng không lầm lỗi. Như nói đến yếu chỉ tịnh độ, thì toàn sự chính là lý. Lý sự viên dung, liền khế hợp bản thể. Sớm biết sư đã no đẩy cổ vua, vẫn miệt mài hiến món rau cần, chẳng qua là để biểu thị tất dạ đứa con cùng quẩn. Kinh Pháp Hoa dùng tỷ dụ con ông trưởng giả cự phú, bỏ cha, trốn sang xứ người, phải làm mướn kiếm ăn, không biết mình sẵn có gia tài cự vạn, cũng như chúng sanh có kho tàng tánh đức trong tự tâm, nhưng mãi chạy theo ngũ dục lục trần, nhỏ nhặt, hư giả, bỏ quên kho báu tánh đức. Đồng thời muốn tẩy sạch tội khiên bán pháp trước kia. Khi còn trẻ, do say mê nho, Tổ Ấn Quang từng viết sách công kích đạo Phật.